Cánh cửa cuộc đời. Tác giả Shogyam Rinpoche. Người dịch Trường Tâm và Thanh Long. Người đọc Hướng Dương, Pháp Danh Hạnh An. Bác Đô tự nhiên. Ta hãy thám hiểm Bác Đô đầu tiên, Bác Đô tự nhiên của cuộc đời cùng những hàm ẩn của nó, rồi sẽ tiếp tục thám hiểm ba Bác Đô kia theo thứ tự và thời gian thích hợp. Bác Đô tự nhiên của cuộc đời này trải dài suốt cuộc đời từ lúc sinh ra cho đến lúc chết. Giáo lý về Bác Đô làm ta hiểu rõ tại sao đời này lại là một cơ may quý báu. Được làm người có ý nghĩa gì và điều gì là quan trọng nhất, cốt yếu nhất ta nên làm đối với tặng phẩm vô giá này, nghĩa là một đời người. Những bậc thầy cho ta biết có một khía cạnh làm nền tảng căn để của tâm ta, gọi là nền tảng của tâm thường ngày. Longchenpa, bậc thầy Tây Tạng thế kỷ thứ 14, mô tả nó như sau. Đó là một trạng thái trung tính, không giác ngộ, thuộc về tâm và tâm sở, đã trở thành nền tảng cho mọi hành nghiệp và dấu vết của sinh tử và niết bàn. Nó có nhiệm vụ như một cái nhà kho, trong đó những dấu ấn của các hành vi quá khứ do cảm xúc tiêu cực gây ra được tích chứa lại như những hạt giống. Khi những điều kiện thích hợp phát sinh, chúng nảy mầm và biểu hiện thành hoàn cảnh của đời ta. Hãy tưởng tượng cái nền tảng của tâm ấy giống như một ngân hàng, trong đó nghiệp được gửi vào kể như những dấu ấn của khuynh hướng thói quen. Nếu ta có thói suy nghĩ theo một mẫu mực đặc biệt nào đó, tiêu cực hay tích cực, những khuynh hướng ấy sẽ bị kích động dễ dàng, cứ trở lại và tiếp tục trở lại. Với sự lặp đi lặp lại ấy, những khuynh hướng và tập quán của ta càng ăn sâu, tăng trưởng, thêm năng lực, ngay cả khi ta ngủ. Đây là cách những thói quen, khuynh hướng ấy định đoạt đời ta, cái chết và tái sinh của ta. Chúng ta thường tự hỏi, tôi sẽ như thế nào khi tôi chết? Câu trả lời là, như cái tâm trạng mà hiện thời ta đang là, loại người mà ta đang là. Ta sẽ như thế ấy khi ta chết, nếu ta không thay đổi. Đó là lý do tại sao thật quan trọng để sử dụng cuộc đời hiện tại của mình để thanh lọc luồng tâm thức và do đó thanh lọc con người và tính tình ta trong khi ta còn có thể làm việc ấy. Cái thấy do nghiệp lực. Tại sao chúng ta sinh làm người? Tất cả hữu tình có nghiệp giống nhau sẽ có một cái thấy giống nhau về thế giới xung quanh. Toàn bộ thấy biết mà họ cùng có ấy gọi là cái thấy do nghiệp. Sự tương ứng mật thiết giữa nghiệp chúng ta với hoàn cảnh ta gặp cũng giải thích được sự xuất hiện những hình tướng khác nhau. Chẳng hạn, bạn và tôi là những con người là do cái nghiệp căn để chung mà chúng ta cùng san sẻ. Tuy nhiên, ngay trong thế giới người, chúng ta còn có mỗi người một nghiệp riêng. Chúng ta được sinh ra trong những xứ sở khác nhau, đô thị, gia đình khác, mỗi người hấp thụ một nền giáo dục khác, có những ảnh hưởng và niềm tin khác. Tất cả những thứ này gồm chung lại thành nghiệp riêng của mỗi người. Mỗi chúng ta là một tổng thể những thói quen và hành động quá khứ. Do vậy, chúng ta chỉ có thể nhìn thấy sự vật bằng cái lối nhìn riêng biệt độc đáo của ta. Con người có vẻ giống nhau, nhưng nhìn sự vật với cách hoàn toàn khác nhau. Mỗi người sống trong một thế giới độc đáo của riêng mình. Kalu Rinpoche nói, 100 người chiêm bao thì có 100 cảnh mộng khác nhau. Có thể nói mọi giấc mộng đều thực, nhưng thật phi lý nếu quả quyết rằng chỉ có một của một người là cảnh thực, những cảnh mộng khác đều sai sự thật. Mỗi người thấy sự thật tùy theo nghiệp, chi phối những nhận thức của họ. Lục đạo. Đời người chúng ta không phải là nghiệp cảnh duy nhất. Phật giáo phân biệt 6 cõi hiện hữu: trời, Atula, người, súc sinh, quỷ đói, địa ngục. Mỗi cõi là hậu quả của một trong 6 cảm xúc tiêu cực chính yếu: kiêu mạn, ganh tị, dục vọng, ngu si, thèm khát và giận dữ. 6 cõi ấy có thực sự hiện hữu bên ngoài không? Chúng quả có thể hiện hữu vượt ngoài tầm nghiệp thấy của ta. Đừng bao giờ quên, cái gì chúng ta thấy chỉ là do nghiệp thấy của chúng ta khiến cho thấy, không gì khác. Cũng như trong hiện tại, với nhận thức bất tịnh, chưa tiến hóa của chúng ta chỉ biết được vũ trụ này. Một con di trùng cũng thế, có thể thấy một ngón tay của ta như cả một phong cảnh. Chúng ta kiêu căng tới nỗi chỉ tin rằng thấy là tin tưởng, nghĩa là có thấy mới tin. Nhưng những giáo lý cao của Phật thường nói đến vô lượng thế giới trong nhiều chiều không gian khác nhau. Có thể có nhiều thế giới rất giống với thế giới chúng ta, và nhiều nhà thiên văn hiện đại đã có những giả thuyết về sự hiện hữu những vũ trụ song hành với vũ trụ này. Làm sao ta có thể cả quyết cái gì hiện hữu hay không hiện hữu ở bên kia giới hạn tri kiến hẹp hòi của chúng ta? Nhìn vào thế giới xung quanh ta và vào tâm ta, ta có thể thấy quả thực có 6 cõi luân hồi. Chúng hiện hữu khi chúng ta vô tình để cho những cảm xúc tiêu cực nơi ta chiếu ra và kết tinh thành những hoàn cảnh sống, cõi hay y báo, và để cho những cảm xúc ấy định đoạt mẫu mực, hình dạng, hương vị và toàn thể đời ta trong những cõi ấy. 6 cõi cũng hiện hữu trong tâm ta dưới dạng những hạt giống và khuynh hướng tiêu cực luôn sẵn sàng để nảy mầm và tăng trưởng tùy theo ảnh hưởng bên ngoài và lối sống của ta. Ta hãy nhìn xem một vài cõi như thế đã được phản chiếu và cô đọng lại trong thế giới quanh ta như thế nào. Đặc tính chính của cõi trời chẳng hạn là vắng bóng khổ đau, một cõi có sắc đẹp bất biến và mê mẩn theo dục lạc. Hãy tưởng tượng những vị thiên thần cao ráo, tóc hung, đang tản bộ trên bờ biển, trong những khu vườn ngập nắng, đang lắng nghe bất cứ bản nhạc nào họ ưa thích, đang say sưa với đủ mọi thứ kích thích, hăng say học yoga, thiền định, luyện thân thể và tìm đủ cách để cải thiện chính mình. Nhưng không bao giờ động não, không bao giờ xúc chạm một sự rắc rối nào, một hoàn cảnh đau khổ nào, không bao giờ ý thức đến tính bản nhiên của họ. Bị gây mê đến độ họ không bao giờ ý thức được tình huống đích thực của mình. Nếu một vài vùng ở California hay Úc Châu hiện lên trong tâm ta như cõi thiên giới, thì bạn cũng có thể thấy cõi Atula có lẽ diễn ra hàng ngày trong sự cạnh tranh mưu mẹo ở vùng Wall Street hay trong những hành lang của Washington và tòa Bạch Ốc. Còn cõi ngạ quỷ ở đâu? Nó hiện hữu ở bất cứ nơi nào mà con người, Dù đã giàu có vô tận, cũng không bao giờ thỏa mãn, muốn chiếm lấy công ty này công ty nọ, hoặc tỏ lòng tham không đáy của họ tại các vụ án hầu tòa. Hãy bật truyền hình lên bất cứ đài nào, bạn sẽ đi ngay vào cái thế giới của Tula và quỷ đói. Tính chất cuộc đời trong cõi chư thiên có vẻ như thư thản hơn thế giới chúng ta, nhưng các bậc thầy lại bảo đời người là vô vàn quý báu hơn. Tại sao? Vì chính cái sự kiện rằng chúng ta có tỉnh giác và thông minh, những nguyên liệu cho giác ngộ. Và vì sự đau khổ lan khắp cõi người ta chính là cái bàn đạp để cho ta làm cuộc chuyển hóa tâm linh. Sự đau đớn, buồn phiền, mất mát và đủ thứ bất mãn vô tận ở trong cuộc đời thực sự chỉ có một mục đích đáng kể duy nhất là đánh thức chúng ta tỉnh dậy, giúp ta có thể, gần như bắt buộc ta phải bước ra khỏi chu kỳ sinh tử và nhờ thế bung ra được ánh quang dinh đang bị dây hãm trong ta. Mọi truyền thống tôn giáo đều nhấn mạnh rằng đời người là cơ hội duy nhất và có một tiềm năng ghê gớm mà thường ta không ngờ tới. Nếu ta để lỡ cơ hội mà cuộc đời này cống hiến cho ta sự chuyển hóa, thì có thể một thời gian vô cùng tận nữa, ta mới có được cơ hội khác. Hãy tưởng tượng có một con rùa mù bơi trong đại dương bát ngát. Trên mặt biển có một cái vòng bằng gỗ nhấp nhô theo sóng. Cứ 100 năm con rùa mới ngoi lên mặt biển một lần. Theo ví dụ trong Phật giáo, được sinh làm người còn khó hơn là con rùa nổi lên và chui được cái đầu của nó vào chiếc vòng gỗ ấy. Và trong số những người được sinh làm người thì những kẻ may mắn được gặp nền giáo lý này cũng rất hiếm. Và những người thực sự để tâm đến giáo lý và thể hiện giáo lý trong đời sống lại càng hiếm hoi. Quả vậy, như sao mọc ban ngày. Cánh cửa nhận thức. Như tôi đã nói, cách chúng ta nhìn thế giới tùy thuộc hoàn toàn vào nghiệp của ta. Những bậc thầy có ví dụ sáu loài chúng sinh nhìn dòng sông. Loài người thấy con sông là nước để tắm rửa hoặc để uống. Loài cá thấy đó là nhà ở của chúng. Loài trời thấy đó là vị cam lồ đem lại phúc lạc. Loài tu la thấy đó là khí giới của chúng. Loài quỷ đói thấy ra máu mủ tanh hôi. Còn loài địa ngục thì thấy là nước đồng sôi. Nước chỉ có một, nhưng được trông thấy nhiều cách khác nhau, nhiều khi hoàn toàn trái ngược. Sự nhận thức theo nhiều kiểu đa dạng như thế chứng tỏ rằng tất cả cái thấy do nghiệp đều là ảo tưởng, vì nếu một chất mà có thể thấy ra nhiều cách như thế, thì làm sao có thứ gì thực sự có được một thực hữu nội tại. Và nó cũng cho ta thấy rằng có thể một vài người cảm thấy thế giới này là thiên đường, vài người khác cho là địa ngục. Giáo lý cho ta biết cốt yếu có ba loại thấy. Cái thấy bất tịnh do nghiệp của phàm phu. Cái thấy do kinh nghiệm mở ra cho những người hành thiền mà là con đường siêu việt. Và cái thấy thuần tịnh của những bậc giác ngộ. Một vị Phật hay người đã giác ngộ sẽ thấy thế giới này toàn hảo một cách tự nhiên, một cảnh giới hoàn toàn thanh tịnh sáng chói. Vì đã tịnh trừ những nguyên nhân gây nên cái thấy đầy nghiệp chướng, nên họ thấy mọi sự trong vẻ thiêng liêng nguyên ủy, giản đơn của nó. Sở dĩ ta thấy mọi sự quanh ta theo kiểu như ta thấy bây giờ là vì ta luôn luôn củng cố kinh nghiệm về thực tại bên trong và bên ngoài. Cùng một cách ấy, đời này sang đời khác, và điều này đưa ta đến nhận thức sai lầm rằng cái gì ta trông thấy là thực hữu một cách khách quan. Kỳ thực, khi ta đi sâu hơn vào sự tu tập, ta dần biết cách làm việc thẳng với những nhận thức cố chấp của ta. Mọi khái niệm sai lầm cũ của ta về thế giới, về vật chất và về chính ta đều được lọc sạch, tan rã và một cái thấy hoàn toàn mới, gần như thiên nhãn mở ra, như Blake nói. Nếu cái cửa nhận thức được lọc sạch, thì mọi sự sẽ xuất hiện nguyên vẹn bao la. Tôi không sao quên được lúc thầy Dudrom Rinpoche cao hứng, thân mật bảo tôi qua giọng nói cao và khàn khàn của thầy. Nè, con biết chứ, thực sự mọi vật chung quanh ta đang biến mất. Biến mất. Nhưng với phần đông chúng ta, nghiệp và những cảm xúc tiêu cực cứ ngăn che chúng ta, không cho chúng ta thấy bản chất nội tại tự nhiên của mình và bản chất sự vật. Kết quả là ta bám lấy hạnh phúc và đau khổ cho là thực có. Một cách ngu si, ta cứ tiếp tục gieo hạt giống cho đời sau của ta. Những hành nghiệp cứ trói buộc chúng ta vào chu kỳ tiếp nối của sinh tử bất tận. Bởi thế, mọi sự đang bấp bênh, tùy thuộc cách ta sống hiện giờ, ngay giờ phút này. Ta đang sống như thế nào bây giờ, có thể ảnh hưởng toàn thể tương lai của ta. Đó là lý do cấp thiết thực sự khiến ta phải chuẩn bị để gặp gỡ cái chết với thái độ thông minh, để chuyển hóa nghiệp vị lai của ta, tránh cái thảm kịch cứ bị rơi trở lại vào trong vô minh vọng tưởng và lặp lại chu kỳ sống chết khổ nhọc. Cuộc đời này là thời gian và nơi chốn duy nhất cho ta chuẩn bị, và ta chỉ có thể thực sự chuẩn bị nhờ tu tập tâm linh. Đây là thông điệp không thể tránh của đời này, một giai đoạn trung gian tự nhiên. Padmasambhava nói, khi bọt đồ đời này xuất hiện với tôi sẽ từ bỏ lười biếng vì cuộc đời ngắn ngủi, đi vào con đường thấy, nghe, nghĩ, quán tưởng không sao lãng, lấy tâm và nhận thức làm con đường để thực hiện ba thân, tâm giác ngộ. Bây giờ, một khi tôi đã được thân người, không có thì giờ cho tâm lang thang trên đường nữa. Tuệ giác vô ngã. Đôi khi tôi tự hỏi một người nhà quê ở Tây Tạng sẽ cảm thấy thế nào nếu bạn thình lình đưa họ đến một đô thị tân tiến với đủ thứ kỹ thuật tinh xảo. Có lẽ người ấy sẽ tưởng mình đã chết và đang ở trong trạng thái bạc đồ, sẽ há hốc miệng ra đầy ngờ vực mà nhìn những chiếc máy bay đang bay trên bầu trời, trên đầu họ, hoặc ngắm một người đang nói chuyện bằng điện thoại với một người khác ở bên kia thế giới. Họ sẽ cho rằng mình đang chứng kiến những phép thần thông. Thế mà tất cả những điều đó dường như rất tự nhiên đối với người sống trong thế giới tân tiến, được nền giáo dục Tây Phương giải thích từng bước một. Cũng giống như thế, trong Phật giáo Tây Tạng có một nền giáo dục tâm linh cơ bản, sơ đẳng, bình thường, một sự huấn luyện tâm linh đầy đủ về cõi trung gian là cuộc đời này, đem lại cho bạn ngữ vựng thiết yếu ABC của tâm thức. Căn bản của sự huấn luyện này được gọi là ba dụng cụ của trí tuệ: văn tuệ, biết lắng nghe; tư tuệ, biết tư duy, quán tưởng; và tu tuệ, biết thiền. Nhờ đó chúng ta đi đến chỗ đánh thức tự tính tâm của ta. Nhờ đó chúng ta tìm thấy được sự thật. Ta là ai? và thể hiện niềm vui giải thoát gọi là trí vô ngã. Tưởng tượng một người thình lình tỉnh dậy ở bệnh viện sau một tai nạn xe hơi và thấy mình hoàn toàn mất trí nhớ. Bên ngoài, mọi sự vẫn y nguyên. Nàng vẫn còn gương mặt ấy, hình dáng ấy, các giác quan và tâm vẫn ở đó, nhưng hoàn toàn không nhớ thực sự mình là ai. Cũng y hệt như vậy, ta không thể nhớ được bản lai diện mục của mình. Kinh hoàng sợ hãi, ta nhìn quanh và đặt bày ra một lý lịch khác. Một lý lịch ta bám lấy với tất cả sự tuyệt vọng của một người đang rơi vào hố thẳm. Cái lý lịch giả tạo được bày đặt trong lúc vô minh đó gọi là cái tôi, tự ngã. Vậy, ngã là sự vắng mặt tri kiến chân thực về ta là ai, cùng với những hậu quả của nó. Một sự bám víu tuyệt vọng bằng mọi giá vào một khối chấp giá, một hình ảnh tạm thời về cái ta, một tự ngã luôn luôn biến chuyển và phải biến chuyển để duy trì cái ảo tưởng về hiện hữu của nó. Tạng ngữ gọi ngã là doctrine, có nghĩa là tóm lấy một cái ngã. Ngã như vậy được định nghĩa là những di chuyển không ngừng của sự chấp thủ, một quan niệm lừa dối về tôi và của tôi, tự và tha, và chấp thủ mọi khái niệm, ý tưởng, dục vọng và hoạt động nào sẽ duy trì cái cấu trúc giả tạo ấy. Một sự bám víu như vậy là vô lối ngay từ khởi thủy, và đương nhiên phải bất mãn vì không có cơ sở chân lý nào trong đó, vì những gì ta bám víu tự bản chất đã không thể nắm bắt. Sự kiện chúng ta cần bám víu và vẫn cứ tiếp tục bám víu chứng tỏ rằng tự thẳm sâu trong bản thể ta, ta biết cái ngã đó vốn không có thực chất nội tại. Từ cái biết âm thầm làm ta bực bội đó phát sinh mọi nỗi bực bội, phát sinh mọi nỗi bất an lo sợ trong ta. Bao lâu ta chưa lột mặt nạ cái ngã thì nó còn tiếp tục đánh lừa chúng ta, như một chính trị gia bị bợm luôn luôn rêu rao những hứa hẹn giả dối, hay một luật sư không ngừng phát minh những lời nói dối và biện hộ tinh vi, hay một chuyên viên quảng cáo cứ tiếp tục ba hoa những lời thuyết phục ngọt liệm mà trống rỗng. Nhiều đời kiếp vô minh đã đưa ta đến chỗ đồng hóa toàn diện bản thể mình với cái ngã. Chiến thắng lớn nhất của cái ngã là thuyết phục được cho ta tin rằng lợi lạc nhất cho nó cũng là cho ta, và lại còn đồng hóa sự sống còn của ta với của chính nó. Đây là một sự mỉa mai to lớn khi ta xét rằng ngã và sự chấp thủ của nó chính là gốc rễ mọi đau khổ của ta. Nhưng vì chúng ta đã bị cái ngã lừa bịp quá lâu, bị nó thuyết phục quá hay, đến nỗi nổi cái ý nghĩ rằng ta có thể trở thành vô ngã làm cho ta sợ hãi. Cái ngã rỉ tai ta rằng vô ngã là mất hết tất cả huyền thoại phong phú của con người, chỉ còn là một người máy vô vị hay một cây cỏ không óc não. Cái ngã đánh một đòn xuất sắc vào nỗi sợ hãi căn để của ta là sợ mất quyền kiểm soát, sợ cái mà ta chưa từng biết. Ta có thể tự nhủ, mình cũng nên buông cái ngã ra lắm chứ. Mình sẽ đau khổ vì nó, nhưng nếu mình làm thế, thì cái gì sẽ xảy đến cho mình? Cái ngã sẽ tán đồng ngay trong một cách ngọt liệm. Tôi biết đôi khi tôi cũng rầy rà thật, và thật tình tôi hoàn toàn thông cảm nếu anh muốn buông tôi ra. Nhưng có thật anh muốn như thế không nào? Ai sẽ săn sóc anh? Ai sẽ che chở và thương lấy anh như tôi đã làm bao nhiêu năm nay. Và ngay dù ta thấy rõ tận ruột gan những lời dối trá của cái ngã, chúng ta cũng quá sợ, không dám bỏ nó, vì ta chưa biết một tí gì về tự tính của tâm ta, lý lịch chân thực của ta, nên rõ ràng ta không có cách nào khác hơn là bám lấy ngã. Chúng ta tuân theo những đòi hỏi của nó với thái độ tự khinh ghét, như bợm rượu với lấy chất uống mà y biết đang tàn phá y, hoặc như kẻ ghiền ma túy lục tìm chất kích thích mà họ biết sau một hồi phê ngắn ngủi sẽ đem lại cho họ sự chán chê tuyệt vọng.